Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm có tin tức về một người đàn ông Thượng Hải, 56 tuổi, lại bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Trước đó, ông từng hai lần bị tống giam, tổng cộng 9,5 năm. Ngoài ra, còn có thông tin về một kế toán viên về hưu bị bí mật kết án tù và hiện đang kháng cáo bản án oan sai. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, từng hai lần bị tống giam tổng cộng 9,5 năm, người đàn ông Thượng Hải 56 tuổi lại bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Bài viết của một học viên báo Minh Huệ tại Thượng Hải, Trung Quốc. Khoảng 3 giờ sáng ngày 3 tháng 6 năm 2024, một người dân 56 tuổi ở Thượng Hải bị bắt tại nhà vì đức tin vào Pháp Luân Công. Môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Cảnh sát của đồn công an Vạn Lý không xuất trình lệnh bắt giữ hay thông báo tạm giam cho gia đình ông Đỗ Đĩnh. Luật sư của ông Đỗ nhiều lần yêu cầu được gặp ông, nhưng cũng bị cảnh sát từ chối với nhiều lý do khác nhau. Người thân của ông chỉ biết ông bị đưa đến trại tạm giam quận Phổ Đà, ngoài ra không biết gì thêm về tình trạng vụ án của ông. Ông Đỗ sinh ra ở tỉnh Cam Túc và đến Thượng Hải làm việc một năm sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 1992. Ông tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 1998 và nhanh chóng bỏ thuốc lá và uống rượu. Bệnh đau răng kéo dài hàng thập kỷ của ông biến mất và ông không còn thường xuyên bị cảm lạnh như trước nữa. Ông cũng trở nên vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, ông Đỗ kiên định vào đức tin và liên tục bị nhắm đến. Tháng 7 năm 2000, chính quyền đe dọa thu hồi giấy phép kinh doanh của công ty đồ chơi nơi ông làm việc. Ông phải từ chức để tránh cho chủ doanh nghiệp bị liên đới vì đức tin của mình. Trong những năm sau đó, ông Đỗ bị bắt nhiều lần, dẫn đến hai án tù tổng cộng 9,5 năm. Ông bị kết án 8 năm tù sau khi bị bắt vào ngày 17 tháng 8 năm 2001. Ông bị tra tấn tàn bạo tại nhà tù Đề Lam Kiều và bị thương nặng. Ông tuyệt thực để phản đối và bị bức thực một cách tàn bạo. Ông bị tràn dịch màng phổi do bị tra tấn và suýt chết. Sau đó, ông còn mắc bệnh lao và viêm phổi. Tuy nhiên, nhà tù từ chối cho ông được bảo lãnh y tế. Khi mãn hạn tù vào năm 2009, ông Đỗ bị khiêng ra khỏi cổng nhà tù vì không thể đi lại được nữa. Ông dần hồi phục nhờ tu luyện Pháp Luân Công, nhưng những ngón tay của ông bị biến dạng vĩnh viễn do bị trói trong thời gian dài trong tù. Ngày 26 tháng 9 năm 2019, ông Đỗ lại bị bắt và bị xét xử vào ngày 26 tháng 11 năm 2020. Khi đó, ông đã tuyệt thực hơn 10 tháng và phải ngồi xe lăn vào phòng họp của Bệnh viện Nhà tù Thượng Hải để hầu tòa trong phiên tòa trực tuyến. Ông bị kết án 1,5 năm tù vào cuối phiên tòa. Ông Đỗ được thả vào tháng 3 năm 2021. Nhưng bị bắt lại vào ngày 3 tháng 6 năm 2024. Để biết chi tiết về những bức hại trước đây của ông, xin vui lòng xem các báo cáo liên quan bên dưới. Tin tức thứ hai, sau 11 năm bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, kế toán viên về hưu bị bí mật kết án tù và hiện đang kháng cáo bản án oan sai. Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Gần đây, một cư dân 74 tuổi ở huyện Miễn, tỉnh Thiểm Tây bị bí mật kết án tù vì đức tin vào Pháp Luân Công. Pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Ngày 7 tháng 12 năm 2023, bà Đỗ Thục Huệ, một kế toán về hưu của phòng xây dựng đô thị huyện Miễn, bị cảnh sát từ đồn công an Định Quân bắt tại nhà và đưa đến trại tạm giam Hán Đài. Tòa án huyện Miễn lên lịch xét xử vào tháng 4 năm 2024 và chỉ định một luật sư họ Thất đại diện cho bà. Không rõ liệu phiên tòa có diễn ra như dự kiến hay không, vì gia đình bà Đỗ chưa bao giờ được thông báo về ngày chính xác. Họ cũng bị từ chối thăm bà kể từ khi bà bị bắt. Gần đây, khi quay lại trại tạm giam, họ rất sốc khi biết bà Đỗ đang kháng cáo bản án. Lính canh trại tạm giam từ chối tiết lộ thời điểm bà Đỗ bị truy tố, xét xử hoặc kết án. họ cũng giữ im lặng về án tù của bà. Họ chỉ nói bà đang bị giam trong phòng giam một mình, có thể là biệt giam thay vì được đối xử đặc biệt, và đang kháng cáo bản án. Đây không phải là lần đầu tiên bà Đỗ bị nhắm đến vì đức tin của mình. Pháp môn mà bà tin rằng đã giúp bà chữa khỏi nhiều bệnh tật, bao gồm hen phế quản, viêm khí quản, sỏi mật, viêm túi mật, viêm thận mãn tính, viêm dạ dày, viêm phần phụ, tê cứng vai, viêm dây thần kinh cổ, suy nhược thần kinh, đau nửa đầu, ù tai, trĩ và táo bón. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà kiên định đức tin nhưng bị nhắm đến nhiều lần. Trước án tù mới nhất, bà từng bị giam trong trại lao động cưỡng bức và cầm tù, tổng cộng 11 năm, vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Năm 2001, bà Đỗ và chị gái bị bắt vào trại lao động. Họ bị cấm ngủ và cấm sử dụng nhà vệ sinh. Đến năm 2006, bà Đỗ bị bắt một lần nữa. Trong thời gian bị giam giữ, bà bị viêm túi mật và được đưa tới phòng cấp cứu. Năm 2013, cảnh sát đột nhập vào nhà bà Đỗ, lục soát và bắt giữ bà. Trong thời gian hơn 1,5 năm trong trại tạm giam Hán Đài, bà thường bị đau, lên cơn co thắt vì sỏi mật. Bà hầu như không thể ăn, uống hay ngủ tròn giấc. Mỗi đợt sau sỏi mật kéo dài hơn 10 ngày, bà đi siêu âm 4 lần ở 3 bệnh viện và có kết quả chẩn đoán giống nhau. Túi mật có đầy sỏi mật. Bác sĩ đề nghị phẫu thuật, nhưng yêu cầu tại ngoại để điều trị y tế của bà bị từ chối. Sau đó, bà Đỗ bị xét xử và bị kết án 8 năm tù. Trong tù, bà đã nhiều lần bị tra tấn trên ghế kim loại. Lính canh và các tù nhân khác thường đánh đập bà. Bà bị đánh đập tàn bạo đến mức bị gãy răng và lệch hàm. Họ túm tóc và đập đầu bà vào tường hoặc khung giường kim loại, khiến bà lên cơn co giật. Có lần, bà bị cấm sử dụng nhà vệ sinh trong 17 ngày, không có lựa chọn nào khác, bà đành phải đại tiểu tiện ra quần. Một lần khác, bà bị buộc phải ngồi trên ghế đầu nhỏ hơn 5 tháng, mỗi ngày từ 7 giờ sáng đến 3 giờ sáng. Vùng mông của bà tím lại do ngồi ở một tư thế trong một thời gian dài. Khi các tù nhân khác ngủ, bà Đỗ bị bắt đứng ngoài hành lang cho đến nửa đêm trong giá lạnh. Các học viên Pháp Luân Công trong nhà tù không được phép nói chuyện với nhau và bà Đỗ bị giám sát 24/24. Bà được giao nhiệm vụ cắt tỉa chỉ thừa của những bộ quần áo đã hoàn thành. Bà chỉ có thể nhìn thấy chúng bằng cách đưa vải sát gần vào mắt. Khi không thể hoàn thành chỉ tiêu, bà bị phạt bằng cách phải thức trắng đêm trong khi những người khác đang ngủ. 4 năm sau, thị lực của bà Đỗ giảm sút nghiêm trọng. Bà chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ vật thể cách bà vài bước chân. Từ năm 2018, nhà chức trách đình chỉ lương hưu của bà và hiện vẫn chưa khôi phục lương cho bà. Sau khi được thả vào cuối năm 2020, nhà chức trách thường xuyên sách nhiễu bà. Vào tháng 4 và tháng 6 năm 2021, cảnh sát đến nhà bà hai lần, yêu cầu bà ký và tuyên bố cam kết không tu luyện Pháp Luân Công. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.